Cho hai cái này nó nguy hiểm. Cái đoạn, cái thường, hai cái này Đức Phật gọi là nhị kiến. Đoạn kiến và thường kiến, hai cái chấp này đây. Được như thế là cái chỗ chánh kiến bất động của ông sẽ không rơi vào đoạn kiến, thường kiến. Đối với những ruộng phước, các ông hoan hỷ cung kính cúng dường. Ở đây là tại sao gọi là những ruộng phước? Bởi vì nói về phước đó, nó có ba thứ phước.
Chữ phước, điền, điền là ruộng. Thứ nhất á là mình kính điền, tức là lễ kính chư Phật. Thứ hai là ân điền, là mình tôn kính cha mẹ, thầy bạn. Thứ ba là đi điền, là mình khởi lòng thương với mọi loài. Những cái merit mà mình có thể gain được đó là based on bowing the Buddha, respect parents, teacher, friend, and have loving compassion for living beings. Mà nếu mình có được ba cái này là mình là người đã tạo thiện nghiệp.
Bây giờ á, Pháp Hòa bày cho quý vị một cái pháp tu nữa. Lâu nay pháp này chưa có nói. Và cái pháp tu này á, nó hay lắm, mà mong rằng đại chúng nhớ để mình thực hiện.
Khi mà mình chắp tay mình lại Phật á, mình chắp tay mình lại Phật, thì khi mà cái lại của mình vừa xuống á, thì mình bắt đầu trong lòng mình khởi lên một câu: nguyện cho con. Thì khi mình nguyện cho con rồi, thì cái lúc mà mình phủ phục bằng cái năm vóc mình xuống đó, thì mình khởi lên ba điều. Nguyện cho con cái gì? Tiêu vô lượng oan nghiệp, tiêu vô lượng nghiệp chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức.
Nguyện cho con: một, tiêu vô lượng nghiệp chướng; hai là giải vô lượng oan nghiệp; thứ ba là tập vô lượng phước đức. Hồi nãy á, nãy giờ mình nói cái chữ nghiệp nè, trong kinh này nó là nghiệp đó. Thì bây giờ mình nghiệm lại mình trong quá, trong kiếp trước, và cho đến từ khi mình thọ cái thân này, rồi mình lớn lên, mình có một chút ý niệm về cuộc đời cho đến giờ phút này, mình đã tạo bao nhiêu nghiệp, và những cái nghiệp này nó đã ngăn ngại trên con đường cuộc sống của mình, cuộc sống đời của mình, cũng như cuộc sống đạo của mình đã bao nhiêu.
Cho nên đây là gọi là nghiệp chướng.
Rồi không biết quan gia tiền trái ở đâu, cái chuyện này chuyện đến nó đến với mình hoài. Đó là gì?
Đó là tại vì những cái oan nghiệp ở đời trước. Bây giờ á, mình lễ một lễ,
thay vì mình lễ lâu nay mình chỉ lễ xuống một cái đầu mình nó rỗng không à, không có cái ý niệm gì về cái lễ của mình hết. Mình chắp tay ngay cái lồng ngực của mình đây, mình đưa lên trên trán, rồi mình lễ xuống một lễ, thì hai cái lòng bàn tay mình nó xòe ra để mình làm gì? Tiếp cái ân đức của chư Phật, tiếp cái sự gia trì, sự hộ niệm mà trong kinh là xoa đảnh. Trời ơi, mình mà buồn nó nghe ai mà lợi, mà chỉ cần mà để cái tay mình lên cái vai mình mà vỗ về mình một chút thôi, mình cũng thấy nó làm sao ấm lòng. Mặc dù có thể họ không làm được gì cho mình hết, nhưng mà mình có cảm giác là còn một người để hiểu mình, còn một người để cảm thông cho mình, thì huống chi là Phật để tay Phật ở trên đầu kia. Cho mình mở cái lòng bàn tay mình ra và tiếp nhận cái sự gia trì đó. Và khi mình vừa xuống vậy thì mình khởi lên liền câu: nguyện cho con tiêu vô lượng tội kiến, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Mà thật sự
nếu mà mình đủ cái phước đức rồi đó, khỏi cầu khỏi tội gì hết, tự nhiên sao phước có mà đức về vật chất cũng có, mà về cái gì?
Tâm lực.
Vật chất là phước, đức là từ nội tâm. Cho nên chỉ cần nghiệp và oan gia và hai cái này mà nó làm sao nó mỗi ngày nó mòn bớt đi, mà nó mòn là từ đâu? Là từ cái tâm tưởng muốn hết của mình. Hồi nãy trong kinh đầu tiên nói là sao? Tất cả hành vi khổ não của mình là do cái gì khởi? Do tâm tưởng khởi.
Vậy thì tại sao bây giờ không khởi cái tâm tưởng muốn tiêu nghiệp chướng, muốn giải oan nghiệp, muốn tập phước đức? Có phải là tu thiện nghiệp không? Khởi được như vậy là mình tu thiện nghiệp. Còn mình mới vừa khởi về cái mình liếc cái con các bạn có lại sao? Mình liếc qua bên này coi ông lại làm sao, rồi cái mình xong rồi mình còn đứng mau lên nữa để coi họ lại làm sao. Như vậy thì mình làm gì? Hoàn toàn không có lợi ích gì cho mình, cho người hết. Cho nên bây giờ á, ai lễ làm sao đó là chuyện của quý thầy hướng dẫn. Còn cái chuyện của mình nè, chấp cái tay lại, để lên trên trán, hạ bộ của mình xuống, rồi là trong lòng khởi liếc bằng tất cả tâm ý thành thật chân chính của mình. Nguyện cho con giải vô lượng nghiệp chướng, tiêu vô lượng quan nghiệp, tập vô lượng nghiệp. Tập là gì? Là hướng tâm. Quý vị làm đi rồi quý vị sẽ thấy có kết quả. Học thuộc ba câu này rồi mình mỗi cái lễ của mình như vậy thì ngoài cái thời kinh sám hối của mình ra đó, mỗi khi mình lên chùa mình làm cái chuyện lễ Phật ba lễ đó là sám hối chưa? Đấy, một phương pháp sám hối. Đây là một phương pháp. Nhưng mà nếu mình thành tựu được rồi đó thì sao? Lợi lạc vô cùng cho đời sống của mình. Đời cũng như đạo, Pháp Hòa cũng làm như vậy. Và hôm nay chia sẻ với đại chúng để làm gì? Để đại chúng cùng làm như vậy. Tại vì mình đã nguyện làm sao? Đồng vi pháp lữ. Mình đã nguyện làm những người pháp lữ với nhau, để cùng tu tiến với nhau. Thì ai ai cũng khởi một cái tâm niệm là gì? Tâm niệm là giải oan nghiệp, tiêu nghiệp chướng, giải oan nghiệp. Thì có ai dám làm gì để gây oan trái với nhau không? Có ai muốn làm để cái gì để mà tiếp tục gây nghiệp để nó chướng ngại cho mình không? Dạ. Mà khi mà mỗi người khởi cái tâm chẳng dám đó thì có phải là thiền môn nghiêm tịnh không? Mà ai mà khởi cái đi ngược lại cái thiền môn sao? Náo động. Tại vì nó không có cùng một cái gì, nó không cùng thể. Đấy, ngồi đây là đang cùng thể đây nè, nhưng mà chưa chắc à. À, cái này gọi là đồng sàng mà dị mộng à. Ngồi thì thấy như là đang ngồi nghe kinh vậy, mà thiệt sự ra sao? Không nghe mà cũng không nghe, là tại vì chẳng nghe ổng nói gì, tại vì mình đang sao? Rong rủi. Cho nên có một vị thiền sư nói hai câu: chẳng biết rong chơi miền tịnh độ, làm người một kiếp cũng như không. Có những cái nơi rất là tịnh độ, nhưng mà mình vô mình chẳng thấy tịnh độ gì, mình thấy lục đục không à. Là tại sao? Tại vì mình đã tạo cái nghiệp lục đục, mình tích cái quan, cho nên nó chướng cái đường tu mình. Chứ nếu mà mình muốn tập cái phước đức ngay ở trong cái nghiệp, cái quan này vẫn thấy cái này. Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng thêm một cái pháp tu nữa. Khi mình thấy ai mà làm một cái gì lỗi đó, mình đừng có cho rằng cái người đó lỗi, mà mình phải tự trách mình không đủ phước để thấy cái tốt của người ta. Quý vị có hiểu ý mà nói không? Mình không, trên đời này tại sao người ta có những cái tốt mình không thấy? Mình thấy những cái xấu của người ta không? Như vậy có phải là mình thiếu cái phước thấy không? Thiếu cái phước thấy, thấy cái tốt, mà toàn dư cái nghiệp quả để thấy cái xấu của người. Cái này nói là phương pháp tu cho chính mình, để mình giải đi những cái oan nghiệp, mà nói một cách khác là những cái chướng ngại cho cái cuộc đời, cuộc sống của mình. Tập như vậy thì mình sẽ thấy, mình sẽ thấy rằng á, mình là người phước mỏng mà nghiệp dày. Rồi mình sẽ cố gắng mình trao dồi cái bản tâm của mình. Cái tâm nó giả đó, nhưng mà chính vì nó giả cho nên nó làm sao? Nó quậy. Bởi vì nó hu khe. Đồ giả là nó hu khe. Chờ quý vị có nhớ không? À, để nói cái chuyện này cho quý vị nghe. Khi mà đi Trung Quốc á, ghé Tây An á, đến cái chùa Pháp Môn. Thì ghé cái chùa Pháp Môn á, thì ở trong đó có một cái xá lợi của Phật, là một cái lóng tai của Phật. Một lóng tai của Phật. Thì ở trong cái động đó đó, làm sao người ta biết? Là bởi vì ngày xưa đó, trong đó có khoảng 200 cái món vật báo chôn ở dưới lòng đất từ đời Đường, từ thời nhà Đường, chung với một số xá lợi. có bốn cái lóng tai xá lợi. Một hôm á, năm 1984 hay là 79 gì đó, thì cái khu đó nó bị nước ngập, thì cái khu bảo tháp cũng bị nước ngập đi, cho nên nó bị sập. Bị một ngàn mấy trăm năm rồi, cái tháp nó sập. Thì trong khi mà sập cái tháp đó, người ta mới tới quét dọn, thì vô tình người ta đã khám phá ra dưới lòng của cái bảo tháp đó có một cái địa cung, tức là có một cái đường hầm đi xuống dưới. Thì người ta mới mở cái đường hầm đó ra, thì đó là một cái con đường đi xuống dưới địa cung, mà thấy vô số đồ vật quý báu, chén báu, ly báu, thao báu, bình báu, biết bao nhiêu đồ như đó, và bốn cái tháp để xá lợi. Để trong đó phát hiện ra một cái tấm bia, người ta đã khắc lại hết tất cả những gì mà người ta cất ở trong đó, giống như người ta ghi một cái list vậy đó, gồm có bao nhiêu cái thao, bao nhiêu cái chén, cái dù vậy đó. Thì người ta cũng kể rằng cái thời đời Đường mà rất thịnh á, cứ mỗi 30 năm thì ông vua Đường á, ông vua đời nhà Đường mới tới tận chùa Pháp Môn để cung nghinh xá lợi từ ở địa cung trở về hoàng cung, để mà cho quyến thuộc của vua được chiêm bái cúng dường, và sau đó trở về đó cất vô đó lại. Mà quý vị biết 30 năm mới làm cái lễ đó một lần, mà suốt thời nhà Đường làm được 16 lần. Vậy thì bao nhiêu năm? Cứ 30 năm một lần mà được 16 lần như vậy. Thì khi mà đời Đường bị suy sụp thì không còn đủ cái khả năng làm cái lễ nghi đó nữa, cho nên đã quyết định đóng cửa đó lại và chôn tất cả châu báu và xá lợi vào trong địa cung đó với cái tấm bia. Một ngàn mấy trăm năm nay không ai biết chuyện gì ở dưới cái đó, nhờ cái trận mà bảo lục đó mà đã tìm ra được. Mà không phải cái địa cung mà mình đi xuống một cách như vậy đâu, nó hẹp như vậy nè, nó thấp như vậy nè, đó là cái chủ ý của ông vua Đường. Tại sao vậy? Ông vua Đường ông nói rằng á, ở trong Phật pháp vua chúa bình đẳng như mọi người, cho nên vua mà muốn đến Phật cũng phải quỳ một ở dưới mà đi vào. Cho nên ông vua mà muốn nghinh xá lợi ra đó, ông vua phải đích thân bò, vì nó có một chút vậy nè, hẹp vậy thôi. Ông vua tự mình bò ở xuống dưới cái địa cung và thỉnh xá lợi bò trở ra để mà vua đó, vua Đường đó. Ở trong đó có bốn hộp xá lợi mà ba hộp giả, chỉ có một cái thiệt thôi. Tại vì ông vua ông sợ người đó đánh cắp, ông đã tạo ra ba cái xá lợi giả mà để trong tháp y như là cái thứ thiệt. Bởi vì trong sách diễn tả là muốn cất xá lợi thì người ta cất trong bảy cái hộp. Đầu tiên là hộp nhỏ, cất trong một cái hộp lớn hơn, mà cứ bảy lớp như vậy. Mà ông làm đủ lễ, dù đó là giả vẫn làm đủ lễ. Nhưng khi mà đem bơ cái giả với cái bốn ra thì mình biết, vì cái mà tạo á, vì cái xương thật của Phật á, cái lóng xương thật của Phật nó bị nứt một đường. Và khi tạo ra cái giả đó, muốn làm cho nó giống cái nứt á, thì người ta mới lấy cái dao á, khi mà nó còn mềm, cái chất mềm á, người ta mới lấy cái dao ta sắn vô đó một cái, cho nên thấy rõ thẳng một đường nứt. Ba cái vậy, chỉ có cái thật của Phật nứt thôi. Cho nên nhìn trong cái hình là mình biết đây là cái thật. Mà cái thật của Phật không để ngoài. Ngoài cái địa cung ra, bên trong cái địa cung đó còn một cái lỗ nhỏ để cái thật ở trong đó. Và khi mà đem ra được rồi đó thì người ta mới phát họa ra, rồi người ta làm bây giờ ở đó xây mấy cái viện bảo tàng quy mô lắm, để mà cho người ta đến chiêm bái, cũng như là để người ta đến thấy được những cái di tích thời Đường. Mà quý vị đến Tây An thì không thể nào bỏ qua được chùa Pháp Môn, đến đó để mà xem người xưa người ta cung kính Đức Phật như thế nào. Và khi mà mình ở đây á, Pháp Hòa muốn kể như vậy là để nói tới cái vấn đề gọi là giả đó. Hồi nãy Pháp Hòa mới nói đó, mặc dù biết tất cả nó là giả đó, Long Vương nên biết Bồ Tát có một pháp dứt hết thải khổ não trong mọi đường ác. Một pháp ấy là gì? Nghĩa là ngày đêm thường nhớ nghĩ quán sát thiện pháp, làm cho những thiện pháp ấy niệm niệm tăng trưởng, và không dung hào phân bất thiện nào xen vào. Dung hào phân đây là giống như một cái mảy may á, không có một cái mảy may bất thiện nào xen vào. Thế tức là hay khiến mọi ác dứt hẳn, thiện pháp viên mãn, thường được thân cận chư Phật, Bồ Tát và thánh chúng. Thì ngài mới nói đó, Long Vương nên biết rằng có một cái pháp để mà dứt hết thải khổ não trong mọi cái đường xấu. Nghĩa là sao? Một pháp này là gì? Pháp này là gì? Chỉ cần làm ngày đêm thường nhớ nghĩ quan sát cái thiện pháp thôi. Giống như nãy mà nói đó, mình còn thấy cái bất thiện, cái xấu ở nơi người ta đó, là mình đừng có trách, mình đừng có, đừng thay vì mình tạo cái nghiệp miệng, nghiệp ý của mình đối với người ta đó, mà người ta không chọc ghẹo gì mình, người ta xấu là chuyện của người ta, mà tại sao mình lại phải đi tự tạo cái nghiệp mà gọi là bất thiện của mình bằng qua cái hình ảnh xấu đẹp của người ta. Bây giờ á, mình có nói người ta xấu thì người ta cũng không thể nào, người ta cũng chẳng có, tại vì người ta thấy nó là sao, ta thích nó vậy. Cho nên mình muốn thiện nghiệp không? Muốn thiện nghiệp và từ cái miệng, cái thân, cái ý của mình, thì bây giờ thấy ai làm cái gì xấu á, thì thay vì mình nói xấu á, mình trách xấu á, thì mình nghĩ vậy: ồ, người ta có cái tốt mà tại tôi không đủ phước để thấy. Không phải là để bào chữa cho người ta, nhưng mà để tự tu cho chính mình. Quý vị có hiểu là nói không? Để tự tu cho chính mình, chứ mắc chi mà vì người ta tốt, người ta xấu mà mình tạo nghiệp. Mà nghiệp mình thì chồng chất, mà phải chi nó chồng chất cái nghiệp mình mà người ta thêm tốt thì thôi, làm Bồ Tát gánh nghiệp thì cũng phải tạo nghiệp thì mỗi ngày mỗi nhiều, mà cái người kia vẫn cứ vững vững như vậy. Đây là một cái thứ mà để mình quán chiếu. Cho nên Ngài mới nói rằng á, phải thường đem nhớ nghĩ quán sát thiện pháp, làm cho thiện pháp ấy niệm niệm tăng trưởng. Tức là niệm niệm, tức là từng cái suy tư suy nghĩ là phải là thiện pháp tăng trưởng, không có một mảy may bất thiện nào xen vào. Thế tức là dứt hẳn mọi cái, hay khiến mọi ác dứt hẳn, thiện pháp viên mãn. Được như vậy thì mình sẽ thường thân cận chư Phật, Bồ Tát và Thánh chúng. Thường thân cận đây không hẳn là mình phải đi đâu mình thân cận, mà mình luôn luôn có Phật ở nơi mình. Tại vì khi mà có Phật ở nơi mình rồi, có Thánh chúng nơi mình đâu có thấy ai xấu ai tốt gì đâu. Cho nên thường thường á, mình đối với các đứa con của mình cũng vậy. Hôm rồi có một bác Phật tử, bác nói như vậy: bác mới nói ở nhà đó mấy người hay phone con, trời, mỗi lần bác phone con nói chuyện con quên trời quên đất, quên hết những người xung quanh. Rồi cái lát đó họ nói chuyện tốt chuyện xấu của chùa con sẵn trớn nói luôn. Rồi thành thử ra con của con á, nó không đi chùa mà nó biết hết chuyện của chùa. Kệ Phong Hòa mới nói không nên, cái chuyện này nó xảy ra chỗ khác. Họ mới cái bác đó mới ngồi với tâm sự vậy. Kệ Phong Hòa mới nói á, đây nè, con của mình á, mặc dù á nó không có phỉ báng Tam Bảo, nó không phỉ báng chùa chiền, nhưng mà cái thâm tính ở nơi đó chưa có đầy đủ, chưa khởi phát. Rồi mình nói vậy cái tự nhiên nó đang khởi ý nó muốn tu, cái tự nhiên thấy sao chùa phiền quá, cái nó phục luôn. Hiểu ý không? Rồi hoặc là nó còn phán một câu nữa, nói mấy bà tu, mà mấy bà tu cái gì, mấy ông mấy bà mà tu cái gì, thí dụ như vậy. Cho nên á, mình nói cái gì mình cũng phải cẩn thận. Có những cái mình muốn góp ý, đâu phải ai mình cũng nói được. Cho nên cái này mình phải tư duy dữ lắm. Và cho nên Phật phải dùng một cái câu gọi là, Phật nhấn mạnh nè, nghĩa là ngày đêm phải thường nhớ nghĩ quan sát. Nhớ không chưa đủ nha, phải nghĩ nữa, rồi mà chưa đủ nữa Phật dùng cái từ quan sát. Quan sát còn tinh tế hơn nữa, phải niệm niệm quán về nó. Có nên nói không? Nói ra rồi những người này đối làm sao với Phật pháp, nghĩ gì về Phật pháp? Mình không khởi cho người ta niềm tin Phật pháp thì thôi, chứ tại sao có những cái mình thật là vô tình, mình không có cố ý, mình chỉ vô tình. Nhưng mà chính cái vô tình đó mình đã làm sao, cũng mình vô tình nói, cho nên mình vô tình giết đi một tâm Phật ở một chúng sanh. Mà cái vô tình đó có thành nghiệp không? Cũng thành nghiệp, mà thành nghiệp vô tình. À thì mai mốt cũng có người vô tình làm mình khổ thôi. Gì? Tại sao tôi nhớ người ta? Tại sao kẻ lạ? À, tại sao kẻ lạ mà hóa ra bạn lòng? Tại sao, ai có biết không? Là tại sao? Là tại vì mình cũng đã từng tạo cái nghiệp vô tình. À mình tạo nghiệp vô tình cho người ta đem nhớ ngày mong, thì mai mốt cũng có kẻ sao cũng vô tình tạo cái nghiệp đem mong ngày nhớ. Mình nói chơi như vậy đó, nhưng mà ý nói rằng có những cái vô tình nó cũng thành nghiệp. Nghiệp vô ký, ví dụ như con kiến đó, mình đi mình đạp nó, rồi mình cũng bị cái nghiệp lại là khi khổng hay không, mình đang đứng vậy cái nó đánh hockey đầu cái cục hockey quay lại văng vô con sắt mình. Nó cũng có những cái nghiệp vô ghê tình vậy. Đây chú trung hội này hôm qua chơi trong trường đây, rồi cái vô tình thằng bạn đẩy cái bữa nay đi cà nhắc đó. Nghiệp vô ký. Thôi mình bữa nay mình nói tới đây thôi. Và chuyến đi này có tổng thể là đẻ lý ra là 27 vị, nhưng mà đến giờ phút cuối sắp sửa lên phi trường thì có một vị không có đi được, có một thầy không đi được, cho nên còn 26. Thì đi trong suốt 26 ngày thì phái đoàn đã ở 25 cái hotel. 27 ngày mà ở 25 hotel và ăn 75 cái nhà hàng. Là bởi vì có những thành phố mình chỉ ở có một đêm mà, ở có một đêm thôi mà không có cơ hội ở đêm thứ hai. Và chỉ khi nào mình lên núi thôi, chẳng hạn như núi Cửu Hoa, núi Phổ Đà, núi gì đó thì mình mới ở được hai đêm bị dưỡng lên núi. Bây giờ thì trong đi chuyến này thì có một số chỗ mình trở lại, nhưng có một số chỗ mình đi mới. Thì trong này có mấy cái chỗ quan trọng. Một á là có đi đến Đại Nhạn Tháp, tức là cái tháp mà ngày xưa ông vua xây, đưa vua Đường xây để cho ngài Huyền Trang đến đó dịch kinh, chứa kinh. Và đến chùa Hưng Giáo để được đảnh lễ chính cái tháp gốc của ngài Huyền Trang khi ngài viên tịch và đã nhập tháp ở đó, thiêu rồi mới nhập tháp cốt. Gặp được cái tháp của ngài Khuy Cơ và ngài Viên Trắc, hai vị đệ tử lớn của ngài Huyền Trang. Có đến được chùa Thiếu Lâm mà quý vị thường nghe Võ Lâm Chí Tôn gọi là Thiếu Lâm Tự với cái võ công đó. Thì để nói một chút xíu cái võ công Thiếu Lâm á, thật ra ngày xưa đó Tổ Đạt Ma đến đó không có dạy võ. Tổ chỉ đến đó, ở đó, và sau này Tổ có dạy cho chư Tăng ở đó một cái số vài chiêu gọi là thể thao, mà mình gọi là dịch cân kinh á, để mà tập luyện thân thể, giữ gìn sức khỏe mà thôi. Chứ ngài không có cái võ công mà mình thường hay nghe nói đến. Nhưng mà tại sao ngày nay võ Thiếu Lâm nó được phát triển như vậy? Là bởi vì một số các cái ban hội cái thời Thanh mà họ mệnh danh là phản Thanh phục Minh á, họ trà trộn vào trong Thiếu Lâm để họ lẩn trốn. Và Pháp Hòa nghĩ rằng ở đây nếu mà quý vị nào mà có phim Tàu đó thì chắc quý vị đã biết chút ít về những cái lịch sử đó, chẳng hạn như Thiên Địa Hội với cái danh nghĩa là phản Thanh phục Minh. Thì khi mà ở trong cái chỗ đó mà chùa thì từ bi thì cho mấy người mà nghĩa sĩ ở, thì sau này họ mỗi một cái bang phái họ có những cái võ công được truyền bá với cái danh nghĩa là Thiếu Lâm, chứ thật sự không có võ Thiếu Lâm. Bây giờ ngày nay mình đến đó đó, mình đến Lạc Dương đó, thì mình sẽ thấy ở mình tới Hà Nam mình sẽ thấy rằng á, khắp đường phố ở đó con nít nào nó cũng với một đồng phục mà đóng học võ không. Hầu như là tiên học võ, hậu học văn vậy. Có những ngôi trường lớn cả 8 tới 10 ngàn học sinh học võ. Rồi có những trường người ta mở tư, thí dụ như là chú này biết võ Thiếu Lâm, tại sân nhà của chú có thể chứa được 30 thì ông nhận 30 đứa ông dạy. Thì bây giờ mình đi khắp cái chỗ đó, ai cũng lấy cái danh nghĩa là Thiếu Lâm Tự hết, nhưng mà hoàn toàn không dính dáng gì với cái chùa Thiếu Lâm đang hiện có, mà trên danh nghĩa thôi. Quý vị có hiểu ý không? Rồi bây giờ ở đây mình thấy là lâu lâu các cái phái đoàn mấy ông thầy mà dẫn nhau đi võ biểu diễn võ thuật Thiếu Lâm đó, sao linh không phu mà nó chiếu tùm lum đó, không có dính dáng gì với mấy ông thầy chùa Thiếu Lâm hết. Là chẳng qua tại vì họ đánh võ Thiếu Lâm cho nên họ phải cạo cái đầu và họ phải mặc cái áo màu vàng vô để mà họ đi đánh võ kiếm tiền cho cái võ trường của họ, chứ không có liên hệ tới chùa Thiếu Lâm. Và chùa Thiếu Lâm bây giờ sao? Chùa Thiếu Lâm bây giờ chỉ là một ngôi chùa bình thường như tất cả ngôi chùa khác, không còn là cái ngôi chùa gọi là sao, ngôi chùa gọi là tổ gốc của Thiền Tông Trung Hoa nữa. Ngày xưa thì phải, bây giờ thì không nữa. Bây giờ các thầy ở trong đó thì người ta cũng sống bình thường vậy thôi, ta không có gì đặc biệt. Cho nên hỏi như vậy để cho đại chúng biết là để mà mình hiểu về Thiếu Lâm tự á, không có võ công gì hết á. Đi được chùa Bạch Mã là cái chùa đầu tiên mà chở kinh từ Ấn Độ qua đó. Bởi vì khi mà vua Thiếu Lâm tự, Thiếu Lâm tự có cái chùa Bạch Mã đó là vì ngày xưa ông vua Hán Đế đó, ông nằm chim bao, ông thấy có một cái thân tướng sắc vàng. Ông không biết là ai, thì ông mới hỏi cái ông quan trong triều á, thì ông quan nói rằng hạ thần có nghe nói rằng ở bên Tây Vực, bên Thiên Trúc á, có một một người thành Phật, người ta gọi là ông Phật, người ta gọi là Đức Phật. Có lẽ ngài thấy cái vị đó, nghe nói là cái vị đó thân tướng sắc vàng. Cho ông vua Hán Đế này, ông mới cho người đi qua Ấn Độ để mà tìm thỉnh Phật. Thì trên đường đi á, ông gặp được hai vị thầy, đó là ngài Ma Diếp Ca Đằng và Trúc Pháp Lan. Hai vị cũng từ Ấn Độ đang trên đường qua Trung Quốc. Thì hai phái đoàn gặp nhau. Thì các cái vị quan bên triều đình Hán này mới tâm sự. Thì các ông này, hai thầy này mới nói rằng chúng tôi đang chở kinh qua đây, thì mới rước cái phái đoàn này về. Bởi vì kinh để lên con ngựa trắng trở về, cho nên gọi là Bạch Mã. Và lập lên cái chùa ở ngay đó để mà thờ kinh và cho hai vị ở đó và dịch kinh, cho nên được gọi là Bạch Mã Tự. Và theo như truyền thuyết đó, thì ngày xưa Võ Tắc Thiên mà khi còn làm mỹ nương đó, bị ông vua Đường Thái Tổ mà cho đi xuất gia ở chùa Bạch Mã đó, cũng dùng cái chữ chùa Bạch Mã đó, bị gì nó gần Lạc Dương đó, bị gì Tây An, ngày xưa là bây giờ đó là Trường An, thời Đường mà Trường An là thủ đô, rồi đi xuống đó là Lạc Dương đó. Thì ở dưới Lạc Dương này có cái chùa Bạch Mã. Thì theo như chuyện Võ Tắc Thiên thì kể rằng khi bà còn là mỹ nương thì bị đày xuống đó để mà xuất gia. Nhưng mà không biết ngày xưa là chùa, trong phim thì nó là chùa nữ, nhưng mà thực thể ra đó là chùa Tăng. Họ chỉ lấy cái địa danh để nói trong cái chuyện thôi, tiểu thuyết mà. Thì trong đó hiện thời bây giờ thì chùa Bạch Mã cũng còn đó, và cũng chỉ là ngôi chùa. Thì trong đó có hai cái điện thờ hai vị cao tăng Trúc Pháp Lan và Ma Diếp Ca Đằng. Và đi đến chùa Linh Cốt thì một cái chùa cũng bình thường, nhưng mà trong đó đặc biệt là có được hai mảnh xá lợi xương đầu của ngài Huyền Trang. Thì khi mình đến đó thì là cái ngày cuối cùng của để người ta sắp sửa mang xá lợi xuống địa cung, cho nên mình cũng được đảnh lễ và chiêm ngưỡng cái chiêm bái cái hai cái mảnh xương ở trên đỉnh đầu của ngài Huyền Trang. Thì ngoài ra thì cũng còn đi một số chùa ở bên đó, lịch chùa nào cũng lịch sử. Và đặc biệt là kỳ này có đi những cái động như là đi Đôn Hoàng. Thì đi và đi Đôn Hoàng đó thì chiêm bái gọi là Mạc Cao Khố. Trong đó có một cái động có 100.000 tượng Phật, và người ta đã mất thời gian là 400 năm để mà tạc những cái tượng Phật trong vách núi. Và ngày nay nó còn, có một số nó bị hư là bởi vì thời gian thôi. Chứ cái lúc đó đó một, có rất nhiều chỗ bị thời văn hóa cách mạng mà ông Mao Trạch Đông ra lệnh là phải tiêu diệt hết tất cả những di tích của Phật giáo đó, bị hư hại rất nhiều. Chỉ riêng cái chỗ này không có phải vì chiến tranh cách mạng mà bị, mà chính vì thời gian. Bởi vì lúc đó quá xa, Mạc Cao Khố quá xa, nó gặp ở trong sa mạc mà. Nó ở sa mạc mà ngày xưa ngài Huyền Trang phải đi bộ từ Tây An ra cái bãi sa mạc đó để trốn qua Ngọc Môn Quan để mà đi ra khỏi nước Trung Hoa để mà tỉnh kinh. Thì lúc đó quý vị biết không thể nào đi tới đó được. Cho nên cái đó là do. Còn một số khác thì, rồi có một số tượng tạc từ thời Võ Tắc Thiên mà đi trên đường như thế này thì quý vị không thể tưởng tượng được rằng ở mé dưới cái con đường mình đi đó là một cái động cả ngàn Phật, được gọi là Thiên Phật Động. Mà ngày xưa người ta đắp bằng cái gì? Người ta đắp bằng đất, đất bùn. Và người ta bó rơm á, ta lấy rơm, ta quấn vô tre để người ta làm cái thân trước. Ví dụ như muốn làm cái thân Phật đang thư chuyển, đưa cái tay vậy, thì họ phải nắn một cái thân đứng và hai cái tay ngang và một cái tay chỉa lên vậy. Rồi bắt đầu họ mới đắp đất ra ngoài và họ tô vẽ. Và bây giờ bể một số thì bây giờ mình nhìn vô trong thì mình thấy còn những cái rơm và những cái cây tre đó. Và cái nào cũng cả hơn 1.000 đó. Và đi qua đó thì mỗi một cái lễ của mình xuống là mình rất là cảm động. Vì mình thấy được chư tổ đã dày công tạo dựng quá nhiều những cái di tích. Có thể nói ngày nay Trung Quốc sống được là nhờ hào quang của Phật giáo. Nhờ hào quang của Phật không? Quý vị không bao giờ quý vị thấy bất cứ một nơi nào làm cái thánh giá bán Phật không? Phật lớn, Phật nhỏ, Quan Âm, Địa Tạng, tượng lớn, tượng nhỏ, tượng đeo cổ, tượng tùy thân, chỗ nào quý vị cũng thấy Phật giáo đã là một cái nguồn sinh sống cho dân ở bên Trung Quốc phần lớn. Người ta đi qua Mạc Cao Khố có gì đâu coi, ngoài cái động đó. Có những người Tây Mỹ trắng mà đến đó, họ lễ Phật ba lễ mà họ khóc giống như là họ khóc một cái đám tang của cha mẹ họ. Trời ơi, mình thấy cái đó không thể nào mình không cảm xúc được. Họ là những người Mỹ trắng mà họ đã đến đó họ khóc. Họ khóc vì họ không thể nào họ ngờ được cả 1.500 về trước người xưa đã có những cái văn minh tạc tượng. Không phải đục sơ sơ đâu, đục rất là chi tiết từng cái vẻ mặt. Họ vào trong cái động đó, họ tạc một cái tượng Phật nhập niết bàn dài như thế này. Mặt phía sau của Phật là 500 vị A-la-hán và chúng tỳ kheo. Và nét mặt của mỗi người họ chỉ cho mình coi. Đây quý vị thấy không? A-la-hán nét mặt rất bình thường. Thanh Văn Tăng nét mặt buồn bã. Tại sao? A-la-hán là người ta thấu được cái lẽ gì? Sanh diệt, cho nên nét mặt người ta bình thản. Còn phàm phu thì sao? Thấy có sống có chết, cho nên trong đó diễn đạt được cái nét mặt buồn và bình thản. Tạc tượng đá mà tạc vậy đó. Rồi mình đi đến mình mới thấy là cái công trình người ta mà mình bây giờ ha, đi kiệu lên nè, có cây gậy nè, ô đủ thứ hết mà thở thì không. Mà người xưa mà người ta đem cột á, ba người ôm, bốn người ôm mà lên đó người ta cất chùa. Mình bây giờ đâu phải đi bộ không đâu, đi cả một cái đoạn đường bằng cái xe câu. Mình chỉ đi bộ có một khúc thôi, chừng tiếng đồng hồ tới rồi. Được, nhưng mà tới dưới chân núi thôi. Là vì có một số người, có một số quý bác là không đi nổi. Tại ví dụ như giờ muốn lên đỉnh của ngài địa, cái đỉnh núi ngài Địa Tạng đó, là lên tôn đỉnh đó, là cái thang nó đứng như vậy nè, nó dốc như vậy nè, mà đi cả ngàn đất như vậy. Bây giờ á, là người ta tráng xi măng trên những cái đất đi để cho khách hành hương ta đi. Chứ ngày xưa là không có một cái thang cái gì để lên đó chứ, là còn là leo núi không thôi, chập trùng đi trên núi. Mà người ta làm được cái chuyện đó trên núi. Quý vị biết tới giờ phút này mà những người mà lên tới cái chùa mà Vạn Niên ở núi Nga Mi á, mà người ta mà gánh mà đèn cầy với ánh nhang mà lên người ta bán ở trên đó, trời ơi thấy tội lắm. Mà mình lên trên đó mình là đi Pháp Hòa đi lúc nào cũng đổi tiền lẻ cả cọc ở trong đây, là cứ gặp mấy cái người đó là mình cho tiền, mình không có mua, cứ gặp họ mình cho, gặp họ mình cho hết thì mình đổi cái khác. Không xin, họ đem lên, họ là những người làm công. Thí dụ như cái ở trên núi đó có một cái tiệm bán đèn cầy, hết đèn cầy rồi order đèn cầy lên thì đâu có xe đưa lên núi, thì chỉ có mượn những nhân công để đem lên thôi, mà rẻ lắm. Có thể họ gánh một cái thùng như vậy trả họ chừng 50 cent tiền bệnh đây á, thí dụ như vậy đó. Nhưng mà không biết sao họ không đi, có lẽ mất tiền á. Thí dụ như họ làm có 10 yen một ngày mà đi cái gió hết 60 yen rồi, thì du khách có, nhưng mà cô cũng phải đi bộ chứ, làm sao nó đưa cô lên tận cho nó được. À không, mà hơn nữa cô đi bộ nó có cái thú chứ. Thí dụ như cô lên trên núi là trên đường cô đi, cô mới tiếp xúc được những cái thiên nhiên, cây cối, những cái tảng đá thiên nhiên. Chứ còn cô lên có cái vèo, cô lên cái đỉnh được cái vèo, cô xuống số người, cô đâu có gọi đi núi. Hồi xưa tới đó cái phong 3 năm trước tới Nga Mi Pháp Hòa, trời tội nghiệp Trương Vô Kỵ, hồi xưa mà lên đây tìm Chu Chỉ Nhược.
vì nó xa quá chừng. Đi đi xe khi mồ mà lên tới đỉnh Nga Mi là cũng mất 10 phút. Rồi đi bộ cả tiếng mấy đồng hồ nó mới tới. Rồi quý vị tưởng tượng mà từ dưới chân ở trên chùa này mà đi tới cái chùa kia mà đi bằng đường xe đó nghe, nửa tiếng mới tới một chùa. Chứ đâu phải còn mà lên được cái chùa ở trên núi ra đỉnh hồ đó, 400 năm cái ngôi chùa ở trên đó, đi bộ là 4 tiếng đồng hồ. Nếu mà đi bộ 4 tiếng mới tới. Mà đường thênh thang á, bây giờ là họ tráng xi măng mà làm thênh thang con đường rồi. Không, già đi cũng được, kỳ này cũng có một số người già đi đó, nhưng mà họ lượng sức à, chỗ nào đi cũng được, họ không đi, họ ngồi dưới. Họ ngồi dưới, họ không đi thì ví dụ như giờ họ ráng lên tới giữa núi thôi, lại vài chùa thôi, còn trên thôi. Còn một chùa ở trên đó họ không đi nổi thì họ dưới, ngồi dưới này, đợi phái đoàn xuống mà pháp tùng về lại. Thì đại khái là đi thì cũng rất là vui. Có bốn thượng tọa ở Việt Nam, Phật tử bên Mỹ họ thỉnh bốn vị này đi. Rồi có một đáng lý hai thầy ở Mỹ, nhưng mà rốt cuộc thầy rồi chưa phát hòa chú Trung Lý, coi như tổng cộng các vị tu sĩ là 7 vị. Còn cư sĩ thì số còn lại 20 mấy vị đó là cư sĩ. Thì trong chuyến đi thì đến đâu thì mình cũng lễ Phật, tụng kinh và tìm hiểu những cái tài liệu, tại vì mình biết rồi. Thí dụ như đến đến chùa Nam Quê thiền tự của lục tổ Huệ Năng đó, thì mình biết về lịch sử của tổ, mình biết này kia, mình biết những cái bài kệ của tổ rồi đó. Thì mình đến đó mình tìm hiểu thêm, mình đích mắt mình thấy những cái gì mà về liên quan đến tổ. Rồi đi ra tháp của ngài Hư Vân Hòa Thượng thì cũng được đảnh lễ tháp của ngài Hư Vân, và được đảnh lễ đặc biệt là được thấy được cái đại nhãn tháp của ngài Huyền Trang. Và người ta đã tạc cái tượng của ngài Huyền Trang đứng ở trước cửa chùa, rất là sống động. Và bây giờ quý vị biết ở nơi đó mỗi một ngày trên dưới gần 10.000 du khách. Chỉ một chỗ đó thôi mà du khách họ đi từ 7 giờ sáng cho đến 11 giờ đêm. Muốn chụp một tấm hình ở chỗ đó là phải dễ. Người ta mà năm Pháp Hòa canh với chú Trung Lý 5 giờ sáng đi ra đó là nó đặt ngạc người ta ở ngoài đó. Họ ra đó làm gì chứ không? Múa tai chi, tập thể dục. Mà họ tội cái có được cái họ đứng trước cái tượng, đứng sau lưng tượng á. Mà Trung Quốc á, hay một cái đó là người dân họ biết chăm sóc sức khỏe. Sáng ra là khắp nẻo đường, công viên, chỗ nào cũng tập thể dục hết. Và chính phủ đã tạo ra những cái đồ thể dục công cộng, chẳng hạn như cái đồ đi bộ. Mình ở đây bây giờ muốn đi bộ, mấy bác phải tốn 400 mua cái máy về, phải không? Ở bên đó khỏi, muốn tập cái gì ra công viên cũng có hết. Mấy người già buổi chiều ăn cơm rồi, chạng vạng là ra đó ngồi tập, kẻ đi bộ, người kéo lên, kéo xuống, người đánh tay, đánh chân. Công họ làm công cộng như vậy cho những người lớn tuổi tập. Còn mà đường xá đó thì cứ một lóc đường là một người quét dọn. Đường rất là sạch. Và người dân ở đó họ ý thức ăn cái gì đó không bao giờ dục bậy, đi đến cái chỗ có thùng rác mới bỏ vào đó. Khắp tất cả con đường Trung Quốc không bao giờ quý vị thấy một cái dấu vết nước sơn nào do con nít nó phá, nó vẽ, không có. Không có, không biết họ luyện con nít làm sao không biết. Ăn chơi thì nó ăn chơi làm gì làm, mà không được vẽ bậy vẽ bạ làm hư phố xá. Thôi Thượng Hải bây giờ thì thôi, New York không còn nghĩa lý gì đối với Thượng Hải. Bây giờ building mà là gặp đường gặp xá hết. Bây giờ họ đang xây cất nữa để chuẩn bị cho cái Olympic 2008 sắp tới đây. Họ đang ráo riết và chuẩn bị nhiều thứ lắm. Và tối tân lắm. Bây giờ là từ Trung Quốc qua Tây Tạng có đường rầy xe lửa rồi, không cần phải đi máy bay nữa, đi xe lửa tới. Đó, thành thử ra có nhiều chỗ rất là cảm động. Cảm động lắm. Tại vì sao? Cảm phóng và cảm động là tại vì lâu nay mình đọc sử, mình nghe danh của các ngài, mình nghe cái địa danh này, mình nghe cái này, mình nghe cái kia, thấy chưa đích mắt mình thấy. Ngày hôm nay mình hạnh phúc quá, mình thấy cái phước của mình còn. 1.000+ năm sau, ngài Huyền Trang viên tịch, mình đã hiện hữu làm một con người và biết Phật Pháp và đến đây để mà được đích thân của mình chạm vào cái tháp của ngài và được đảnh lễ ngài. Và Pháp Hòa đã đề nghị với quý thầy mình nên tụng một thời kinh Bát Nhã Tâm Kinh ngay cái tháp của Ngài, để Ngài nghe được cái Bát Nhã Tâm Kinh mà Ngài đã dày công dịch á bằng tiếng Việt. Bát Nhã Tâm Kinh mình tụng á, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Kiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai gì đó, là do Ngài Huyền Trang dịch. Mà quý vị biết bây giờ tất cả những cái bản dịch ra các thứ tiếng cũng đều dựa vào cái bản kinh của Ngài Huyền Trang mà người ta dịch ra các thứ tiếng. Đọc cái tài liệu ông Nguyễn Hiến Lê viết về Ngài Huyền Trang, ngắn, gọn, hay vô cùng. Ai muốn đọc cái tài liệu đó ngoài cho vận động. Ông Nguyễn Hiến Lê, một học giả Việt Nam, viết về Ngài Huyền Trang hay lắm, ca ngợi Ngài Huyền Trang. Ông không phải là một nhà thám hiểm, không phải là một nhà khoa học, chỉ là một nhà sư rất bình thường, chỉ muốn đi thỉnh kinh. Vậy mà về lại Trung Quốc, sau 7 năm trên đường đi, 3 năm, 7 năm đi về luôn, là tổng cộng 7 năm, 10 năm học ở Ấn Độ, tổng cộng là 17 năm rời xứ, trở về Trung Quốc 19 năm dịch kinh, đã để lại cho Trung Quốc vô số chữ nghĩa. Ngày nay Trung Quốc mà được một số từ ngữ đó là do Ngài Huyền Trang tạo ra chữ. Khi mà Ngài dịch kinh, chữ nào không có Ngài tạo ra, để lại cho Trung Quốc vô số văn chương chữ nghĩa. Và rất khoảng 30 mấy ngàn cuốn sách, mấy chục bộ, 75 bộ sách Ngài đã dịch. Đó là công trình ngày nay mà nhắc tới Ngài Huyền Trang là thế giới phải phục, chứ không phải riêng người Trung Hoa, phải riêng người Phật giáo, mà thế giới phải phục cái tài của Ngài và cái mạo hiểm của Ngài. Và mãn nguyện mình đã đến được cái nơi mà Ngài. Có một cái điều thứ hai nữa đó là kỳ trước Pháp Hòa đi á, thì kinh sách không được in. Kỳ này trở qua, một điều làm cho mình vui là kinh sách được in và đã được phát hành trong các chùa, thậm chí ngay ở phi trường cũng có, mà trước kia không bao giờ thấy được những cuốn đó. Và ngày nay chính phủ họ đã mở ra, họ cho được in kinh sách, và ở các cái chùa đã được phát hành kinh sách. Chỉ có một cái điều thôi là chỉ có người du khách mới được vào chùa lễ Phật. Tại sao vậy? Bởi vì mình mới có tiền mình trả với dân địa phương, tiền đâu trả vô cửa. Cho nên chùa bây giờ bên Trung Quốc, những ngôi chùa mà nổi tiếng của chư tổ hầu như là chỉ có du khách đến thôi, còn dân địa phương không có. Mà nếu mà họ là địa phương mà theo mình nói là người Trung Quốc thì họ cũng không phải là ở đó. Thí dụ như họ qua Thượng Hải đi chùa học Phật thì họ phải là dân Quảng Đông. Thì họ là Quảng Đông, họ là du khách thì chứ gì nữa. Thì họ có tiền. Quý vị biết đến chùa học Phật ở Thượng Hải, vô sinh để mà được vô lễ Phật, thì lúc đó mình tới là 5 giờ rưỡi chiều rồi. Thì theo nguyên tắc tất cả chùa ở Trung Quốc 5 giờ rưỡi phải đóng cửa hết, không được cho ai bất cứ vào chùa sau 5 giờ rưỡi. Mình đến mình năn nỉ họ không cho, họ mới mời mấy ông công an ở trong chùa ra điều đình với mình cũng cả nửa tiếng đồng hồ, nói tới nói lui, gọi điện thoại gọi tới gọi lui, rốt cuộc họ cũng cho mình vô mà đứng ngoài sân thôi, chứ không được vô chánh điện. Tại vì chánh điện đã được khóa và đã được xếp hết những cái alarm rồi, và họ không có quyền mở lại, reset cái đó. Nhưng mà tiền phải dân cũng trả. Vô sân chùa lễ rồi, rồi cái cô kia cũng mới bóc tiền ra tính đầu người á, cứ 10 đồng người vậy nè. Rồi có những chùa thì tu sĩ được miễn. Ví dụ như tới chùa Hàng Sơn á, quý vị có nghe chùa Hàng Sơn không? Nổi tiếng lắm đó, với cái bài Phong Kiều Dạ Bạc của Trương Kế đó. Thì cái chùa Hàng Sơn nó có làm sao? Là bởi vì ngày xưa đó, người ta tạo ra một cái điển tích thôi, một cái câu chuyện vui, là ông Trương Kế đó, ông đi thi, ông bị rớt, ông buồn tình, ông mới chèo thuyền trên con sông Phong Kiều, tức là cây cầu có nhiều cây liễu. Phong Kiều, phong là cái liễu. Thì khi ông đi đến cái bờ sông đó thì ông thấy ban đêm xuống rồi, ông thấy cái thuyền của một ông ngư phủ, ông câu cá đó. Ông mới làm hai câu thơ. Ông làm câu thơ là Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên, tức là trăng mờ con quạ nó kêu, nguyệt lạc ô đề sương đầy trên trời, sương mãn thiên. Giang phong ngư quả đối sầu miên, tức là giang phong tức là ở bên cái bờ sông giang, có cái ông đang đốt đèn và câu cá, làm cho cái người nhìn cái cảnh thiệt là buồn. Ông làm hai câu đó cầm biết là không làm được nữa. Thì ở trên chùa đây á, thì ông hòa thượng đang làm thơ. Ông ở chùa Hàng Sơn, hòa thượng cũng đang làm thơ. Hòa thượng mới nhìn trăng mờ, hòa thượng mới để là sơ tam sơ tứ nguyệt mông lung, bán tợ ngân câu bán tự cung. Hòa thượng làm hai câu là mùng ba mùng bốn trăng mờ, sơ tam sơ tứ nguyệt mông lung, nửa thì nhìn giống như là bán tợ ngân câu, giống như cái cây lưỡi liềm, mà cũng nửa giống như là gì, bán tợ ngân câu bán tự cung, như là cái vòng cung. Cái ngài cũng không còn làm được nữa. Thì lúc đó chú tiểu hầu ngài đó mới xin phép thầy cho con xin đi ra ngoài, con đi tiểu. Thì ổng mới đi ra ngoài cái dũng nước á, ổng mới kéo cái quần xuống đi tiểu. Thì cái nước tiểu nó chạm xuống cái nước á, thì cái ánh trăng mà mờ nó đang ở dưới nước đó, nó bị vỡ làm hai đi, phải hay không? Thì chú tiểu với chú này cũng thi văn, chú mới làm hai câu. Chú mới làm là giúp phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn, bán trầm thủy để bán phù không, tức là một cái bình ngọc bị phân làm hai, bị vì cái trăng lưỡi liềm nó như cái bình ngọc vậy đó. Giúp phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn, bây giờ bị phân làm hai rồi, nửa thì ở trên trời, nửa ở dưới nước, bán trầm thủy để bán phù không. Chú vô chú trình thầy, bạch thầy con mới làm hai câu thơ. Ông thầy nói hay vậy, so với hai câu của thầy thì ráp lại thành bài thơ, phải vậy không? Thì nguyên cái bài đó là sơ tam sơ tứ nguyệt mông lung, bán tợ ngân câu bán tự cung, nhất phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn, bán trầm phủ đệ phù để phù thủy để bán phù khóc, thành bài thơ bốn câu rồi. Thầy mừng quá, thôi con lên chùa con thỉnh một tiếng chuông để ăn mừng thầy trò mình vừa làm xong bài thơ. Thì khi mà chú tiểu lên trên chùa, lên trên cái tháp gác chuông chùa giọng một tiếng chuông á, thì cái tiếng chuông nó mới dội xuống dưới cái bờ hồ mà ông Trương Kế đang chèo thuyền và làm thơ mà hai câu rồi bí đó. Ông nghe tiếng chuông chùa Hàng Sơn, ông mới nảy ra được hai câu nữa là cô tô thành ngoại hàng sang tự, dạ bán trung thâm đáo khách thuyền. Ở ngoài thành Cô Tô có chùa Hàng Sơn, nửa đêm chuông chùa ngân xuống thì cũng là lúc khách cũng vừa tấp thuyền đến bến. Quý vị hiểu không? Cho nên từ đó cái bài thơ đó nói lên rồi thì cái chùa Hàng Sơn nổi tiếng. Chùa Hàng Sơn nổi tiếng là nhờ gì? Nhờ cái bài thơ của Trương Kế, mà nhờ cái tiếng chuông của chùa Hàng Sơn. Bây giờ đi tới chùa Hàng Sơn á, tại sao gọi là Hàng Sơn? Ngày xưa nó không phải tên đó, nhưng mà tại vì cái chùa đó có hai vị cao tăng, đó là ngài Hàng Sơn và Thập Đắc, đã từng tới đó mà ở, cho nên sau này người ta đổi tên là Hàng Sơn, chùa Hàng Sơn. Bây giờ đến đó thấy còn hai cái tượng của hai ngài đang thờ ở trong đó, mình cũng được lên cái gác chuông để mình thỉnh chuông. Mà Pháp Hòa nghĩ cái chuông đó không phải là cái chuông của ngày xưa Trương Kế nghe, bởi vì qua bên một góc của chùa mình thấy chùa đã để 6-7 cái chuông cũ. Thì mình đoán rằng trong những cái 6-7 cái chuông này có lẽ có một cái chuông ngày xưa. Bởi vì bây giờ á, họ phải làm cái tiếng chuông nó bớt thanh đi, tại vì dân họ muốn lên là thỉnh chuông á, 5 đồng người. Lên trên đó thỉnh 3 tiếng thôi nha, 5 đồng. Mà tu sĩ thì được miễn. Thì bữa đó cái bà đó ta lên văn vọng liên, làm liên tục. Thì cái ông mà ông gác cửa xuống lên la, ông mới nói mỗi người chỉ được 3 tiếng thôi. Và cái tiếng chuông nó không thanh, thỉnh vô nó kêu cái beng, thỉnh kêu cái beng. Mà ở bên Trung Quốc có nhiều chùa, có cái chuông bự lắm, nhưng mà vô thỉnh phải trả tiền, vô cửa phải trả tiền, ở đâu cũng phải trả tiền đó. Trung bình thì khoảng 1.5 đồng tới 2 đồng của mình đô Mỹ á. Mà quý vị tưởng tượng ngày chừng 5.000 người thì nhiều. Cho nên á, mình đi tới đâu cũng nói đây Phật giáo bây ở gì, bây giờ Trung Quốc đang sống được là nhờ hào quang của Phật, nhờ hào quang Phật giáo. Nghĩa là du khách họ đi không tưởng tượng được, ở các cái chùa mà bán đồ thì thôi đầy nghẹt hết trơn luôn, cái gì cũng có thể bán được, chuông mỏ khánh tượng Phật rồi chuỗi tràng áo tràng y áo bán đầy nghẹt được đi hết, người ta tới đó mà mua thôi. Quý vị đi vô những cái chỗ làm cẩm thạch nha, đi vô những cái chỗ làm từ gỗ hay làm đồng hay chỗ nào cũng tạc tượng Phật không, chứ không có chỗ nào tạc cái tượng gì hết. Tạng tượng hộ pháp, quan công, quan âm, địa tạng, tướng Phật không. Quý vị muốn thỉnh tượng Phật cỡ nào cũng có hết. Không, cái chỗ đó là những cái công ty sản xuất mà. Chùa có quý thầy nhưng mà có công an nữa. Công an lấy cái tiền vô cửa đó. Công an lấy tiền vô cửa đó. Rồi cái tiền mà mình bỏ vô thùng mình cúng đó có thể là phải chia hai. Tại vì quý thầy chỉ lấy một phần để mà cơm nước trong chùa thôi, còn một phần phải trả chính phủ. Vì chính phủ lấy hết rồi, bây giờ trả lại là trả trên hình thức như vậy, cho tu sĩ ở đó tu. Nhưng mà phần lớn là do mình quản lý. Còn chùa nào mà thích quản lý, nó bỏ phép, nó không cho tiền cấp, không cho tiền sửa, không làm gì hết. Chẳng hạn như chùa Bạch Mã, chùa Bạch Mã không có người quét sân cái gì thì chư tăng làm sao làm nổi. Còn nếu chính phủ quản lý là sạch sẽ, họ muốn người làm hết tất cả mọi công việc, quét sân, rút nhang, xót vé gì thôi cũng được, để quý thầy khỏi ra làm. Chứ chùa mà ông thầy mặc áo tràng mà ra xót vé hoặc là đứng bán nhang thì có kỳ quá. Chính phủ thôi là. Còn đi lên cái chùa mình là Nam Thiền, Đông Nam Thiền tự gì bữa hôm qua chỉ biết thôi, vui lót đường đó. Giờ lấy hết rồi, để chỉ cho lại chùa phía trong thôi. Còn ở trước cửa thì ví một con đường đi dài cả mười góc đường là nó lấy nó làm chợ. Mà phải chi mà chợ bán trái cây, bán nhang, bán đèn cũng đỡ. Còn nó bán đồ ăn mặn không.